Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Lạy Chúa, xin Ngài dạy con biết dâng lời nguyện cầu với lòng thành thực đời.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu chuộc của Chúa cho đồng bào. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho hội thánh tại Philip. Đây là bài học kinh thánh do cố mục sư Lê Hoàng Phu biên soạn. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học bài thứ 19 với đề tài Sử dụng danh Chúa Giê-xu, căn cứ trên thư Philip, chương 2, từ câu 9 đến câu 11. Chúng tôi xin đọc sau đây. Tinh thần của Chúa Cứu Thế theo thư Philip chương 2 là tinh thần hạ mình, lìa bỏ địa vị và quyền lợi, hy sinh tất cả, kể cả sinh mạng để cứu rỗi loài người. Chúa đã tình nguyện từ bỏ địa vị đấng tạo hóa, vua của vũ trụ, tình nguyện đi xuống chỗ thấp hèn, chấp nhận thân phận người nô lệ, lớp người bị kể là thấp nhất trong các nấc thang của xã hội loài người. Chúa Cứu Thế sẵn sàng hy sinh, và khi hiến dâng mạng sống, Chúa cũng sẵn lòng chịu cái chết đau thương nhất, cực nhục nhất của loài người. Chính vì thế mà Thượng Đế đem Chúa Giê-xu lên tột đỉnh, ban cho Ngài danh vị cao cả tuyệt đối. Danh Chúa Giê-xu là một đề tài cực kỳ phong phú. Đến nỗi suốt lịch sử hội thánh, không ai có thể trình bày đầy đủ ý nghĩa và uy quyền của danh Chúa Giê-xu. Dù giảng luận bao nhiêu năm trời và sáng tác bao nhiêu sách vở, cũng không bao giờ có thể diễn tả hay phát huy đầy đủ. Trong bài học Thánh Kinh ngắn ngủi hôm nay, chúng ta chỉ có thể nhắc lại vài điều trong ý nghĩa và uy quyền của danh Chúa Giê-xu yêu quý. Trước hết, chúng ta lắng lòng nghe lại mấy câu văn sứ đồ Phao-lô đã viết cho anh em tín hữu tại thành phố Philip về danh cao cả tuyệt đối này, Philip chương 2 từ câu 5 đến câu 11. Anh em hãy có tinh thần giống Chúa Cứu Thế. Chúa vốn có bản thể của Thượng Đế nhưng không cố vị tham quyền. Thứ nhất, ý nghĩa danh vị cao cả tuyệt đối. Danh cao cả tuyệt đối của Chúa Giê-xu có nghĩa gì? Con người mang tên cha mẹ đặt cho, thường khi suốt đời không muốn đổi tên, ngoại trừ trường hợp đặc biệt, cái tên gói ghém một ý nghĩa, nói lên ước vọng, hoài bão của cha mẹ, hoặc nhắc lại sự nghiệp hiển hách huy hoàng của tổ tiên, hoặc nêu lên một truyền thống tốt đẹp của dân tộc, hoặc nhấn mạnh một đức hạnh, một hành vi cao thượng, vân vân. A nhỏ, tên Giê-xu nghĩa đen là vị cứu tinh, là người cứu rỗi, là đấng cứu đời. Nhiều bà mẹ ở xứ Giu-đa ngày xưa mang hoài bão con mình sẽ ra cứu dân độ thế, nên thích đặt tên con trai là Giê-xu, Giô-suê hay Giê-hô-sua. Mấy chữ này đồng nghĩa với nhau. Khi Chúa Cứu Thế sắp giáng sinh, Thiên sứ Gabriel bảo bà Marie phải đặt tên Ngài là Giê-xu. Thời ấy, có nhiều người mang tên là Giê-xu, nên muốn phân biệt, người ta phải thêm một địa danh là quê hương xứ sở và người ta gọi Chúa Giê-xu của chúng ta là Giê-xu ở Nazareth hoặc Giê-xu người Nazareth. Ngoài tên Giê-xu, Chúa chúng ta còn nhiều danh hiệu khác, cả Cựu Ước và Tân Ước đã ghi rõ. Các tên ấy nói lên bản thể, đức tính hay công vụ, sự nghiệp cứu đời vĩ đại của Chúa Giê-xu. Ngay khi dặn bà Marie đặt tên Chúa là Giê-xu, thiên sứ cũng nói ngay, con thánh sinh ra phải xưng là con của Thượng Đế. Song song với tên con Thượng Đế, con đấng tạo hóa, Chúa Giê-xu còn mang danh hiệu con người mà Chúa rất thích dùng, như trong câu, con người cũng là Chúa của ngày lễ Sa-bát, hoặc con người sẽ đến trong giờ các con không ngờ. Để diễn tả thần tính, tức là bản thể Đức Chúa Trời của Chúa Giê-xu, tiên tri Ê-sai đã viết, Ngài sẽ được gọi là đấng diệu kỳ, là thần mưu sĩ, là Đức Chúa Trời quyền năng, là cha đời đời, là Chúa hòa bình. Ê-sai, chương 9, câu 5. Tên Emmanuel do Chúa hằng hữu đặt cho Chúa Giê-xu, theo Ê-sai chương 7, câu 14, cũng nói lên bản thể của Ngài là đấng thần nhân, nghĩa là Thượng Đế trở thành người. B nhỏ, danh hiệu Christos, nguyên tác Hy Lạp phiên âm là Chris, Kitô hay Cơ Đốc lại diễn tả một ý nghĩa khác. Chúa Giêsu là đấng chịu sức dầu, tấn phong làm cứu Chúa của cả nhân loại. Tính chất đời đời vĩnh cửu của Chúa Cứu Thế được gói ghém trong danh hiệu đấng trước hết và đấng sau cùng, Alpha và Omega, cũng như tên Cha đời đời. Danh hiệu đấng yêu thương mà sứ đồ Giăng dùng để nói về Chúa Giêsu làm nổi bật đức tính yêu thương tuyệt vời của Chúa Cứu Thế. Giăng viết: Đấng yêu thương chúng ta đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta và làm cho chúng ta nên nước Ngài, nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời. Khải thị chương 1 câu 6. Cũng trong sách Khải thị, sứ đồ Giăng gọi Chúa Giêsu là đấng trung tín và chân thật, Khải thị chương 19 câu 11. Còn thư Giăng thứ nhất chương 2 câu 1 gọi Chúa Giêsu là đấng công bình. C nhỏ, Chúa Giêsu cũng mang nhiều danh hiệu diễn tả công việc cứu đời lớn lao kỳ diệu của Ngài. Phúc âm Giăng gọi Chúa Giêsu là Logo, dịch là đạo hay ngôi lời, chỉ về công cuộc sáng tạo và bảo tồn vũ trụ của Ngài, như thư Hy Bá đã giải thích. Đức Chúa Trời phán dạy chúng ta bởi con Ngài, mà con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi con mà Ngài đã dựng nên thế gian. Con là sự chối sáng của vinh hiển Đức Chúa Trời, là hiện thân của bản thể Ngài, lấy lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật. Sau khi con làm xong sự sạch tội, bèn ngồi bên hữu đấng tôn nghiêm ở trong nơi chí cao. Hy Bá chương 1 câu 2 và câu 3. Danh hiệu chiên con của Đức Chúa Trời nói lên sự hy sinh của Chúa Cứu Thế trên cây thập tự. Như chiên con được hiến dâng và chịu chết trên bàn thờ để lấy huyết chuộc tội cho người mắc tội. Tên đấng trung bảo chỉ về chức vụ thầy tế lễ tối cao của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đại diện loài người đến cùng Đức Chúa Trời, dâng chính huyết Ngài để cứu người có tội và biện hộ, che chở, cầu thay cho người tin cậy Ngài. Tên đấng trung bảo cũng nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu là đấng trung bảo, bảo đảm cho giao ước mới giữa Đức Chúa Trời và loài người. Khi mới đọc qua câu văn trong thư Philip chương 2, Thượng Đế ban cho Ngài danh vị cao cả tuyệt đối. Nhiều người nghĩ rằng đấng tạo hóa đặt một tên mới cho Chúa Giêsu sau khi Chúa Giêsu hạ mình hy sinh đến cùng tột. Họ đã tìm kiếm danh hiệu ấy, nhưng thấy trong liên văn không nói đến một danh nào mới lạ. Có người đi tìm trong các sách Tân Ước, tìm thấy trong sách Khải thị, chương 19, câu 16, và nghĩ rằng danh hiệu ấy chắc là vua của các vua, chúa của các chúa, ghi trên đầu của Chúa Giêsu khi Ngài xuất hiện trong ngày cuối cùng để chiến thắng cả thế giới. Vì Chúa Giêsu được Đức Chúa Cha tôn lên làm chúa tể cả vũ trụ, nhân sinh, làm vua của các vua, chúa của các chúa, ý ấy đã gói ghém trong chữ chúa của thư Philip, chương 2, câu 11. Danh từ chúa, tiếng Hy Lạp là Kurios. Ngoài các nghĩa thông thường chỉ về chủ, về vua chúa, còn có một nghĩa rất thông dụng thời các sứ đồ, tức là thời đế quốc La Mã làm bá chủ Tây Phương. Chữ chúa hay Kurios chỉ về vị thần cao cả tuyệt đối, chúa của các chúa, thần của các thần. Nhân dân La Mã hoặc một số người nịnh hót vì muốn thần thánh hóa các hoàng đế của họ đã không ngần ngại dùng danh từ Kurios với ý nghĩa thần chí tôn để gọi các hoàng đế La Mã. Dưới triều các hoàng đế ấy, hàng triệu tín đồ của Chúa Cứu Thế Giêsu đã quyết định chịu tử đạo, chứ không bao giờ chịu gọi hoàng đế La Mã là Kurios. Đối với họ, chỉ có một Kurios, chỉ có một chúa tể, một vua của các vua, một chúa của các chúa, một thần của các thần, là Chúa Cứu Thế Giêsu. Phao-lô không có ý đưa ra một tên mới hay hứa sẽ giới thiệu một danh hiệu mới của Chúa Giêsu. Qua đoạn văn chúng ta đang học, Phao-lô chỉ muốn nói đến danh vị cao cả tuyệt đối của Chúa Giêsu, danh vị cao hơn tất cả các danh vị trong vũ trụ nhân sinh, siêu việt hơn tất cả các danh vị mà loài người nghĩ đến. Danh vị ấy bao gồm tất cả bản thể, phẩm đức, công vụ cùng tất cả uy quyền của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thứ hai, uy quyền của danh Chúa Giêsu. Nhiều dân tộc, trong đó có cả dân Israel, quan niệm rằng tên là người, nói đến tên như là có người ấy hiện diện. Viết đến tên là cảm thấy như uy quyền của người ấy nổi bật lên, chi phối mọi người có mặt. Ngày xưa, khi có chiếu chỉ của vua đến, các quan phải ra đón và quỳ lại để tiếp chiếu chỉ của nhà vua. Nhiều người Israel đi ra nước ngoài đã nổi danh về đuổi quỷ, dùng tên là Jave, tức là tên đấng tự hữu, hằng hữu, hoặc đọc lên hoặc viết ra. Các thầy ký lục Do Thái chép lại thánh kinh Cựu Ước, mỗi khi đến tên Jave thì phải dừng lại tắm rửa, cầu nguyện rồi mới đặt bút viết tên ấy. Sứ đồ Phao-lô sau khi nói đến danh vị cao cả tuyệt đối của danh Chúa Cứu Thế, đã đề cập đến uy quyền của danh Giê-xu. Dù ai ở trên trời, dưới đất, hay dưới đáy vực thẳm không gian, mỗi khi nghe danh hiệu Giê-xu, tất cả đều quỳ gối tung hô, tuyên xưng Ngài là Chúa Tể vũ trụ, mà tôn vinh Thượng Đế là Cha. Câu 10 đến câu 11. một bản cũ đã dịch câu 10 như sau: Hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quỳ xuống.
Một bản khác dịch: Để tôn vinh Giêsu. Nguyên tác Thánh Kinh thật ra không dùng các chữ nghe đến, nghe danh hiệu hay để tôn vinh, nhưng Thánh Kinh dùng một giới tự có nghĩa là trong. Vì thế, muốn dịch sát nghĩa nguyên tác, phải nói trong danh Giêsu. Dĩ nhiên, ngày nay danh Giêsu được hàng tỷ người khắp thế giới tôn thờ. Mỗi khi nghe đến tên Giêsu, hàng tỷ người đã tin Chúa, cũng như hàng tỷ người có lòng mộ đạo đều tôn kính Ngài. Cách dùng chữ thận trọng của Phao-lô ở từ liệu trong danh Giêsu có ý muốn nói, chẳng những khi nào nghe nói, nghe đọc, nghe tuyên danh Chúa Giêsu thì con người mới quỳ gối xuống tôn thờ Ngài, nhưng Phao-lô muốn nhấn mạnh uy quyền danh Chúa Giêsu trong tinh thần thừa nhận bản thể, phẩm cách bình đẳng với Đức Chúa Trời và công vụ cứu rỗi mà Chúa Giêsu đã thực hiện. Mọi đầu gối đều phải quỳ xuống tôn thờ Ngài, mọi lưỡi đều phải tung hô Ngài là Chúa Tể vũ trụ. Sau khi sống lại từ cõi chết, Chúa Cứu Thế Giêsu nắm trọn uy quyền tuyệt đối trên cả vũ trụ và nhân sinh, đúng như Thánh Kinh đã ghi chép. Tất cả uy quyền trên trời dưới đất đều đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm lễ báp tem cho họ và dạy họ giữ mọi điều ta truyền cho các con. Ma-thi-ơ chương 28, từ câu 18 đến câu 20. Trong thư Epistle chương 1, từ câu 19 đến câu 22, sứ đồ Phao-lô cũng giải thích về uy quyền, ông gọi là uy quyền vô hạn của Chúa Cứu Thế đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình mà Ngài đã tỏ ra trong Chúa Cứu Thế khi khiến Chúa Cứu Thế từ kẻ chết sống lại và làm cho Ngài ngồi bên hữu mình tại các nơi cao trên trời, cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời này mà cũng trong đời hầu đến nữa. Đức Chúa Trời đã bắt muôn vật phục dưới chân Chúa Cứu Thế. Mục đích để làm gì? Phao-lô viết tiếp, Đức Chúa Trời bắt muôn vật phục dưới chân Chúa Cứu Thế và cho Chúa Cứu Thế làm đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể của Chúa Cứu Thế, tức là sự đầy đủ của đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Ba từ liệu, trên trời, dưới đất, bên dưới đất, hoặc dưới đáy vực thẳm không gian, có thể chỉ về thế giới thiên sứ, thế giới loài người và thế giới các quỷ, hoặc chỉ về những người được tiếp về trời, những người còn sống trên đất, hay những người đã qua đời và đang ở thế giới bên kia. Nhưng xét cho cùng, ba từ liệu ấy chỉ về tính cách phổ quát của uy quyền danh Chúa Cứu Thế, bao trùm cả chiều kích của không gian, thời gian và tất cả các loài thọ tạo. Uy quyền của danh Chúa Giêsu được chứng minh khi bạn nhân danh Chúa Giêsu chịu báp tem, khi bạn nhân danh Chúa Giêsu cầu nguyện và được nhậm lời, khi bạn nhân danh Chúa Giêsu truyền bá phúc âm và những người tin Chúa được đổi mới, khi bạn nhân danh Chúa Giêsu chiến thắng và trục xuất các ác quỷ ra khỏi những người bị chúng nó áp bức, hành hạ cả linh hồn lẫn thể xác. Hình ảnh nổi bật trong câu 10 và câu 11 là sự thờ phượng tỏ ra dưới hình thức quỳ gối và tôn vinh Chúa Cứu Thế Giêsu là Chúa Tể của vũ trụ. Đối tượng duy nhất của sự thờ phượng thật là Chúa Cứu Thế Giêsu. Khi loài người thờ phượng Chúa Giêsu, tức là thờ phượng Đức Chúa Cha, tức là Đức Chúa Trời, đấng tạo hóa, con người chỉ có thể biết Đức Chúa Trời, hiểu Đức Chúa Trời, chiêm ngưỡng Đức Chúa Trời và tương giao với Đức Chúa Trời, thờ phượng Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giêsu. Vì Chúa Cứu Thế Giêsu là hiện thân của Đức Chúa Trời vô hình. Bạn đã thờ phượng Đức Chúa Trời theo đúng tinh thần của Chúa Cứu Thế chưa? Bạn đã chiêm ngưỡng đấng tạo hóa qua Chúa Cứu Thế Giêsu chưa? Bạn đã có kinh nghiệm bản thân về uy quyền của danh Chúa Cứu Thế Giêsu chưa? Bạn hãy hạ mình đầu phục Chúa, tiếp nhận Ngài một cách mới mẻ. Bạn sẽ thấy những bằng chứng hùng hồn về uy quyền tuyệt đối của danh Chúa Giêsu trong đời sống bạn. Bài học Kinh Thánh theo thư Philip, chương 2, từ câu 9 đến câu 11, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 20 với đề tài Thể hiện bản chất con cái Đức Chúa Trời giữa xã hội trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.